Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân, chiêu trò cũ, nạn nhân mới. Lực lượng hải quan tăng cường phòng chống vận chuyển ma túy trái phép qua tuyến hàng không. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Nhân kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2023, ngày 9 tháng 11, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực trên trang thông tin điện tử Tổng hợp báo cáo viên http://báocaoviên.vn, cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp http://mới.gov.vn và các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi. Đối tượng dự thi bao gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, trong đó lực lượng báo cáo viên các cấp, đội ngũ tuyên truyền viên của Đảng, báo cáo viên pháp luật các cấp và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã làm nòng cốt. Nội dung thi tập trung tìm hiểu chủ trương đường lối của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 11 năm 2023. Lễ phát động cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào 20 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2023. Về giải thưởng, mỗi tuần thi có một giải nhất trị giá 5 triệu đồng, 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng, 3 giải ba, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân những chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại Thái Nguyên, để hưởng ứng và tạo sự lan tỏa cho cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có công văn đề nghị các đơn vị địa phương triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc thi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Ngày 8 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Hoàng Long, sinh năm 1980, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bị cáo Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1990, trú tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm và tuyên phạt hai bị cáo này tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước khi xảy ra vụ án này, Long đã có một tiền án 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ba đã có hai tiền án với tổng hình phạt 38 tháng tù về hai tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Theo bản án sơ thẩm, khoảng 4 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2022, tổ công tác của Công an huyện Gia Lâm trong khi làm nhiệm vụ ở tuyến đường quốc lộ 5 đã phát hiện ba đang đứng cạnh xe máy gọi điện thoại. Trong khi đó, một người đàn ông đang bê bao tải lên xe máy. Thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác kiểm tra và phát hiện bên trong ba bao tải đều chứa ngô hạt cùng một túi ni lông bên trong chứa ma túy. Quá trình điều tra làm rõ, Long và Ba không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng 23 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2022, Long lái xe ô tô chở Ba lên huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, mua 3 bánh heroin có khối lượng 996,95 gram và 1.115,57 gram methamphetamine giấu trong bao tải ngô về bán kiếm lời. Sau đó, Ba đi xe khách mang số ma túy trên từ Sơn La về Hà Nội cho Long. Ngày 23 tháng 12 năm 2022, khi Ba đến khu vực phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội thì bị kiểm tra. Theo lời khai của Ba, anh ta đã chuyển khoản tiền mua ma túy cho người có tên Thảo A Lồng, sinh năm 1993 ở huyện Yên Châu, Sơn La. Nhưng hiện Thảo A Lồng vắng mặt tại địa phương, Vì thế, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu liên quan đến Thảo A Lồng để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau. Chiều ngày 8 tháng 11, Công an thành phố Long Xuyên, An Giang đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng bị bắt quả tang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ. Theo Thượng tá Dương Thánh Nhân, Phó trưởng Công an thành phố Long Xuyên, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 7 tháng 11, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội phối hợp Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an thành phố và Công an phường Mỹ Xuyên tiến hành kiểm tra nhà trọ Uyên Phương trên đường Võ Thị Sáu, khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên. Qua kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang tại phòng trọ do Trần Thị Huỳnh Giao, sinh năm 2002, thường trú tỉnh An Giang, và Nguyễn Ngọc Thúy Vi, sinh năm 2004, thường trú tỉnh Sóc Trăng thuê. Có 4 nữ và 2 nam đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trong phòng trọ gồm 2 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, 4 bọc ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng và 8 viên nén nghi là ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện tạm giữ trên 50 bình khí bóng cười trong phòng giao và vi thuê trọ. Qua test nhanh, cả 6 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chiêu thức lừa đảo gọi điện thông báo trúng thưởng, được tặng quà tri ân miễn phí đã được nhiều phương tiện truyền thông và cơ quan chức năng cảnh báo, nhưng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn có một số người chưa biết đến hoặc thiếu cảnh giác nên mắc bẫy, với số tiền bị mất lên đến vài trăm triệu đồng. Mới đây, đang trong giờ làm việc, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ có đầu số 0325 với tên hiển thị là Công ty Tân Lộc. Người gọi tự xưng là nhân viên của một trung tâm siêu thị điện máy, gọi điện để thông báo tôi được tặng một phần quà tri ân do trước đó đã từng mua các đồ gia dụng điện tử tại hệ thống của siêu thị. Để nhận được phần quà này, tôi chỉ cần kết bạn qua Zalo với một người là nhân viên của siêu thị và cung cấp địa chỉ nhận hàng, ngoài ra không phải trả bất kỳ chi phí nào. Dù đã biết đây là một hình thức lừa đảo, nhưng để trải nghiệm, tôi bắt đầu làm theo hướng dẫn. Sau khi kết nối với nhân viên siêu thị qua tin nhắn Zalo, tôi được người này gửi cho một danh sách quà tặng với nhiều phần quà giá trị như lò vi sóng, bàn là, máy lau nhà để lựa chọn. Khi chọn xong quà, nhân viên tiếp tục đề nghị tôi tải app Telegram về điện thoại để đăng ký thông tin làm phiếu nhận quà. Thấy tôi từ chối làm theo, nhân viên này đã nhắn tin với nhiều câu từ đánh vào tâm lý thích nhận quà miễn phí để thuyết phục khách hàng. Tương tự chiêu thức tặng quà tri ân miễn phí như trên, ngày 4 tháng 11 năm 2023, trên mạng xã hội Facebook, một phụ nữ có nick HN ở huyện Đại Từ đã chia sẻ bài viết kèm theo nhiều hình ảnh để cảnh báo mọi người sau khi chị này bị lừa mất hơn 300 triệu đồng. Theo chia sẻ của tác giả bài viết, sau khi gửi thông tin địa chỉ nhà và tải app Telegram để nhận mã nhận quà, ngay ngày hôm sau chị đã nhận được đúng phần quà mình chọn mà không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào. Tiếp đó, chị được mời vào một nhóm trong Telegram để tiếp tục có cơ hội nhận quà miễn phí với giá trị lớn hơn như ghế massage, máy rửa bát, tủ lạnh. Nhóm này có hơn 100 thành viên. Họ khoe rất nhiều quà tặng đã được nhận và tiền thưởng khi chơi mini game được tổ chức trong nhóm. Để nhận được phần quà tiếp theo, người đại diện công ty đề nghị chị và các thành viên trong nhóm chuyển tiền để giúp công ty hoàn thành nhiệm vụ tăng doanh số và số tiền này sẽ được chuyển lại ngay sau 3 đến 5 phút kèm theo lãi suất. Lệnh chuyển tiền lúc đầu là vài trăm nghìn đồng. Chị được công ty hoàn trả đầy đủ kèm theo lãi nên thêm phần tin tưởng. Tiếp tục chơi cho đến khi thực hiện xong lệnh chuyển với số tiền gần 2 triệu đồng thì người đại diện công ty yêu cầu chị phải hoàn thành 3 nhiệm vụ chuyển tiền nữa mới nhận được tất cả số tiền đã chuyển. Do tiếc số tiền 2 triệu đồng nên chị đã đi vay người quen để thực hiện các lệnh chuyển tiền tiếp theo với số tiền lần lượt là 6 triệu 999 nghìn đồng, 21 triệu 999 nghìn đồng và 89 triệu 999 nghìn đồng. Sau khi thực hiện các lệnh chuyển tiền xong, chị lại nhận được thông báo bên phía công ty là do chị chuyển sai nội dung ghi trên giao dịch và quá thời gian làm nhiệm vụ nên phải thực hiện thêm các lệnh chuyển tiền tiếp theo. Cứ như vậy, cho đến khi đã chuyển tổng số tiền hơn 300 triệu đồng mà vẫn không nhận lại được tiền thì chị dừng lại, chấp nhận mất số tiền đã chuyển. Tất cả quá trình trên đều diễn ra theo hình thức online qua mạng Zalo. Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, bài viết của Nick HN thu hút hàng nghìn lượt người chia sẻ, bình luận chỉ trong thời gian ngắn. Tại phần bình luận của bài viết, có rất nhiều nick cho biết họ đã từng bị các đối tượng xấu dùng chiêu trò này để lừa đảo và cũng có người đã phải mất tiền học phí khi tò mò làm theo hướng dẫn. Nguyên nhân khiến họ dễ dàng sụp bẫy lừa đảo là do đối tượng lừa đảo tư vấn rất hợp tình hợp lý, hướng dẫn cặn kẽ, thậm chí có trường hợp các đối tượng còn nắm được thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng của nạn nhân nên dễ tạo được lòng tin. Nếu người nhận không tinh ý thì rất dễ bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý đưa vào chồng. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, các thủ đoạn lừa đảo như trên tuy không mới, nhưng do biết cách biến hóa đánh vào tâm lý của nạn nhân nên các đối tượng lừa đảo dễ dàng qua mặt nhiều người. Do đó, người dân cần trang bị những kiến thức, cập nhật thông tin, chia sẻ những bài học, những cảnh báo từ ngành chức năng để luôn tỉnh táo trước các thủ đoạn lừa đảo được biến hóa ngày càng tinh vi. Đặc biệt, khi thấy số điện thoại lạ gọi đến, người dân không nên nghe và làm theo hướng dẫn, không bấm vào đường link từ những tin nhắn không rõ nguồn gốc gửi tới để tránh bị đánh cắp thông tin, mất tiền oan hoặc bị dẫn vào các nhóm kinh doanh bất hợp pháp. Kịp thời báo cho các cơ quan chức năng nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, là cảng hàng không quốc tế có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước và lượng hành khách xuất nhập cảnh thứ hai cả nước. Thời gian qua, tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy qua tuyến hàng không chuyển phát nhanh tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài diễn biến phức tạp. Trước thực tế này, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp cùng các đơn vị chức năng trong và ngoài ngành, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Nhờ đó, nhiều đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia đã bị triệt phá.
Từ thông tin của Công an thành phố Hà Nội, đầu tháng 5 năm 2023, Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy Cục Hải quan thành phố Hà Nội và nghiệp vụ soi chiếu của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện lô hàng từ Hà Lan về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra lô hàng, lực lượng chức năng thu giữ gần 20 kg ma túy các loại. Toàn bộ số ma túy này được các đối tượng ngụy trang bên ngoài là vỏ lon bia. Ngày 10 tháng 5, qua soi chiếu hàng chuyển phát nhanh, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện lô hàng xuất khẩu đi Nhật Bản có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra thực tế đơn hàng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1,37 kg ketamin được cất giấu tinh vi dưới đáy các hộp kem dưỡng da. Đến ngày 11 tháng 5, từ thông tin cảnh báo của Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Hải quan Hà Nội, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài soi chiếu lô hàng vô chủ từ Séc về Việt Nam phát hiện hơn 8 kg ma túy. Toàn bộ số tang vật được cất giấu trong các hộp sốt maizena và trà trộn với các loại hàng hóa khác. Chỉ tính riêng 3 vụ việc này, cơ quan hải quan đã phát hiện thu giữ hơn 29 kg ma túy các loại và bắt giữ một số đối tượng. Theo ông Đinh Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, trước những diễn biến phức tạp của tình hình vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến hàng không, Chi cục đã xác định kiểm soát ma túy tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023.
Tuyến vận tải hàng không, nhất là qua Chi cục Hải quan Nội Bài, vẫn là một cái điểm mà vận chuyển ma túy nó diễn ra rất là phức tạp và ngày càng tinh vi. Thể hiện bằng cái số liệu cụ thể, 9 tháng năm 2023, Chi cục Hải quan Nội Bài đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy phát hiện, bắt giữ 25 vụ, 18 đối tượng, tang vật thu được gần 500 kg ma túy các loại. So với cùng kỳ năm ngoái thì số lượng bắt giữ đạt 357%.
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Hải quan Hà Nội đã liên tiếp phát hiện bắt giữ các vụ việc vận chuyển trái phép các chất ma túy với số lượng lớn qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Điều này cho thấy tội phạm ma túy qua đường hàng không diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng thường trao đổi thông tin với nhau qua mạng xã hội, sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để che giấu thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, các đối tượng còn chia quá trình vận chuyển ma túy thành nhiều công đoạn, vận chuyển qua nhiều hãng nhằm loại bỏ sự theo dõi của cơ quan chức năng. Theo ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Hà Nội, do đặc thù hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có số lượng gói kiện nhiều nhưng nhỏ lẻ, trị giá thấp, hàng hóa đến từ nhiều nước nên các đối tượng lợi dụng kẽ hở trong quy định gửi hàng hóa quà biếu, quà tặng của các cá nhân ở nước ngoài cho các cá nhân ở Việt Nam và ngược lại để cất giấu ma túy vào hàng hóa thông thường.
Thông tin trên các vận đơn, chứng từ gửi hàng không rõ ràng về địa chỉ, không có căn cước công dân, chủ mưu cầm đầu thường liên hệ mua bán ma túy với các đối tượng trong và ngoài nước thông qua mạng xã hội, dịch vụ người gửi, người nhận đều không có tên khác nhau, ủy quyền cho các công ty chuyển phát nhanh làm thủ tục hải quan nhằm trốn tránh sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan hải quan.
đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các đường dây vận chuyển trái phép các chất ma túy qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng hải quan thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin, nắm chắc các tuyến địa bàn đối tượng chuyến bay trọng điểm, xây dựng các phương án kế hoạch điều tra xác minh. Đồng thời, tăng cường trang bị các thiết bị chuyên dùng công cụ kiểm tra không xâm nhập như là máy phát hiện ma túy, máy X-quang, chó nghiệp vụ v.v. nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không. Đặc biệt, trong công tác nhân sự, Cục Hải quan Hà Nội đã bố trí những công chức có nhiều kinh nghiệm tại các khâu sung yếu, kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu, thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành để cảnh báo thủ đoạn mới. Ông Nguyễn Đức Sâm, đội trưởng đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Nội cho biết.
Cục Hải quan Hà Nội đã chủ động kịp thời phối hợp cùng với cả C04 Bộ Công an, với cả PC04 của Công an thành phố Hà Nội và cả Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan xác lập các cái chuyên án chung nhằm huy động tổng thể các cái lực lượng để tham gia vào trấn áp tội phạm về ma túy qua đường hàng không. Các đối tượng thường xuyên thay đổi những cái phương pháp thủ đoạn gây ra rất nhiều những cái khó khăn. Ví dụ, đối tượng có thể trộn ma túy vào trong những cái hàng hóa như hộp sữa chẳng hạn, hoặc là tháo những cái máy móc trang thiết bị ra kèm ma túy trong đó. Có những cái vụ việc đối tượng tháo nguyên cả một cái tủ lạnh và ép ma túy vào trong cái thành tủ lạnh và hàn lại như cũ và đóng nguyên siêu mát.
Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 9 tháng năm 2023, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã chủ trì phối hợp cùng các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ 39 vụ, 27 đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, thu giữ hơn 775 kg ma túy các loại. Kết quả này đã góp phần ngăn chặn một khối lượng lớn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam qua cảng hàng không Nội Bài, đồng thời thể hiện tinh thần đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng với tội phạm ma túy của lực lượng hải quan thành phố Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, gần 2.700 kg, hơn 18.500 viên ma túy các loại là số lượng ma túy mà ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ trong 9 tháng năm 2023. Con số này cho thấy tình hình mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy qua địa bàn hải quan diễn biến phức tạp. Các đối tượng đã lợi dụng triệt để đường hàng không, chuyển phát nhanh để vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đấu tranh triệt xóa các đường dây ma túy, ngăn chặn cơ bản nguồn ma túy thẩm lậu, ngành hải quan đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Chống Buôn Lậu, Tổng Cục Hải quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, từ đầu năm đến nay, lực lượng hải quan đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá được nhiều chuyên án, vụ án vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua tuyến hàng không và chuyển phát nhanh. Ông có thể chia sẻ gì về kết quả này ạ?
Qua các vụ bắt giữ được thực hiện bởi cơ quan hải quan phối hợp với các lực lượng chức năng cho thấy rằng là các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, manh động và có tổ chức với mạng lưới rộng khắp, mua bán vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn liên quan đến nhiều đối tượng trên địa bàn rộng, liên quan đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đối tượng thường cất giấu đưa vào những loại hàng hóa khác như diện quà biếu, quà tặng, hàng ký gửi cá nhân. Ma túy được đóng trong các cái gói vật phẩm chứa đựng dưới dạng dễ che giấu, sau đó nắp đặt dập giống các nhà sản xuất, cất giấu ma túy trong các hộp linh kiện xe máy, vỏ bao xi măng, vỏ bao đỗ. Tội phạm ma túy thường xuyên sử dụng tên, giấy tờ tùy thân, địa chỉ nhận, gửi giả hoặc không rõ ràng, sử dụng công nghệ cao trong quá trình trao đổi mua bán vận chuyển ma túy. Thuê đối tượng là người nước ngoài, khách du lịch, có lịch bay vòng qua nhiều nước để đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Đặc biệt gần đây có xu hướng lợi dụng chính sách miễn thị thực đối với khách nhập cảnh thuộc các nước khối ASEAN để móc nối vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường hàng không. 9 tháng đầu năm, lực lượng hải quan đã chủ trì phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng bắt giữ 221 vụ, 260 đối tượng. Trong đó cơ quan hải quan chủ trì 90 vụ, tăng vật thu được gồm hơn 2.000 kg ma túy các loại.
Thưa ông, để đấu tranh thành công với các cái chuyên án, vụ án về ma túy thì ngành hải quan đã có sự phối hợp như thế nào với cả các cái lực lượng chức năng trong và ngoài nước ấy?
Các hoạt động giữa lực lượng hải quan và các lực lượng chuyên trách về phòng chống tội phạm ma túy được triển khai hầu hết trên các lĩnh vực như tham gia xây dựng văn bản, chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống ma túy, trao đổi thông tin, triển khai biện pháp nghiệp vụ, điều tra xác minh, phối hợp xây dựng và tổ chức kế hoạch đấu tranh bắt giữ, xử lý các vụ việc, đào tạo và tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu và tuyên truyền về phòng chống ma túy. Cơ quan Tổng cục Hải quan chúng tôi đã thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động phòng chống và kiểm soát ma túy với các cơ quan tổ chức nước ngoài, điển hình như Văn phòng Tình báo, Hải quan khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Văn phòng Liên lạc, Hải quan, Biên giới, Cơ quan Phòng chống tội phạm về ma túy của Mỹ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các cái hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, đồng thời phối hợp tốt với Văn phòng Cơ quan Phòng chống tội phạm ma túy Liên Hiệp Quốc (IDOCD) tại Hà Nội để thực hiện các cái chương trình triển khai và kiểm soát container toàn cầu tại một số cảng biển. Thêm vào đó thì cơ quan Tổng cục Hải quan chúng tôi đã tích cực tham gia các cái dự án Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế thường xuyên phối hợp với lại Hải quan thế giới như chiến dịch hành động kiểm soát chung về đấu tranh phòng chống tội phạm và vận chuyển trái phép ma túy tiền chất trong khu vực vùng sông Mekong mở rộng, chiến dịch con rồng Mekong do Việt Nam và Trung Quốc đồng sáng lập.
Thưa ông, từ các cái chuyên án vụ án đã triệt phá trong thời gian gần đây thì đặt ra những cái thách thức nào trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy của lực lượng hải quan ạ?
Có thể kể đến một số thách thức điển hình như sau. Bên cạnh là cái đặc điểm về địa lý, địa hình có đường biên giới chung trải dài với các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia là các nước quốc gia chịu ảnh hưởng lớn về vấn nạn sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. Việt Nam còn ở vị trí rất gần cái khu vực sản xuất, buôn bán ma túy lớn là Tam Giác Vàng. Thách thức còn thể hiện sự gia tăng lớn về nhu cầu sử dụng ma túy, chất kích thích và thị trường trong nước, đặc biệt liên quan đến giới trẻ. Và bên cạnh đó là công tác đấu tranh phòng chống ma túy của cơ quan hải quan còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh. Ví dụ như là các cái phương thức thủ đoạn thực hiện mua bán, vận chuyển trái phép ma túy ngày càng tinh vi. Đối tượng thường lợi dụng khoa học công nghệ cao để liên hệ, trao đổi, giao dịch và điều phối. Bên cạnh đó, chúng đã lợi dụng các cái chính sách tạo thuận lợi thương mại, đơn giản hóa thủ tục hải quan, miễn thị thực với cư dân thuộc khối ASEAN, lợi dụng sự khác biệt trong cái quy định pháp luật về ma túy của các quốc gia, xu hướng hợp pháp hóa cần sa và một số loại ma túy tại một số nước và kẽ hở liên quan đến cái luật bưu điện để mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua tuyến đường hàng không chuyển phát nhanh.
Thưa ông, các cái đối tượng đã lợi dụng triệt để các cái thủ tục thông thoáng của ngành hải quan để vận chuyển ma túy trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam. Vậy ngành hải quan đã có những cái giải pháp nào để vừa tạo điều kiện thông thương hàng hóa nhưng đồng thời kiểm soát chặt chẽ, hạn chế thấp nhất ma túy thẩm lậu vào Việt Nam ạ?
Toàn ngành hải quan thống nhất quyết tâm triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp như sau, như củng cố, tăng cường năng lực và lực lượng hải quan chuyên trách phòng chống ma túy, đẩy mạnh hiệu quả các biện pháp kiểm tra giám sát kiểm soát hải quan thông qua việc sử dụng các máy móc phương tiện kỹ thuật, làm tốt công tác thu thập phân tích thông tin trong và ngoài nước, công tác kiểm tra cơ bản xác minh các đối tượng phương tiện có liên quan đến hoạt động mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy tiền chất để xác lập kế hoạch chuyên án đấu tranh, tích cực phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy, trong đó trao đổi thông tin phối hợp tăng cường đấu tranh phòng chống ma túy, đồng thời tích cực phối hợp với các bộ ngành, cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm phối hợp kiểm soát tiền chất xuất nhập khẩu từ khâu đầu đến khâu cuối, ngăn chặn nguy cơ lợi dụng để sản xuất ma túy trái phép, tăng cường phương tiện, trang thiết bị, nghiệp vụ chuyên dùng phục vụ cho công tác kiểm soát tiền chất ma túy trong lĩnh vực hải quan, tiếp tục tham gia thể hiện vai trò thành viên tích cực trong các cái dự án hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy, tăng cường hợp tác trao đổi thông tin với hải quan các nước để cập nhật, cung cấp, tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin về ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Xin cảm ơn ông ạ.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Điều 13. Bồi thường thiệt hại. 1. Người vi phạm hành chính nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 2. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan trong việc xử lý vi phạm hành chính gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Điều 14. Trách nhiệm đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính. 1. Cá nhân tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Các tổ chức có nhiệm vụ giáo dục thành viên thuộc tổ chức mình về ý thức bảo vệ và tuân theo pháp luật, quy tắc của cuộc sống xã hội, kịp thời có biện pháp loại trừ nguyên nhân, điều kiện gây ra vi phạm hành chính trong tổ chức mình. 2. Khi phát hiện vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 3. Cá nhân tổ chức có trách nhiệm phát hiện, tố cáo và đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính. Điều 15. Khiếu nại tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính. 1. Cá nhân tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 2. Cá nhân có quyền tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 3. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện, nếu xét thấy việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục, thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật. Điều 16. Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. 1. Trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải tuân thủ quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính mà sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản khác của người vi phạm, dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng tính chất, mức độ vi phạm, không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm quy định khác tại Điều 12 của luật này và quy định khác của pháp luật, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 17. Trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 1. Chính phủ thống nhất quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi cả nước. 2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Chủ trì hoặc phối hợp trong việc đề xuất, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. B. Theo dõi chung và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thống kê xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. C. Chủ trì phối hợp hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. D. Kiểm tra phối hợp với các bộ, ngành hữu quan tiến hành thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. D. Quy định chế độ báo cáo, biểu mẫu thống kê số liệu trong xử lý vi phạm hành chính. 3. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, các bộ ngành có trách nhiệm thực hiện hoặc phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 điều này, kịp thời cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về xử lý vi phạm hành chính để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp về công tác xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của mình. 4. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, Tòa án Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước thực hiện quy định tại khoản 2 điều này và định kỳ hàng năm gửi báo cáo đến Bộ Tư pháp về công tác xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của cơ quan mình, chỉ đạo Tòa án Nhân dân các cấp, cơ quan thuộc Kiểm toán Nhà nước thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính. 5. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, Ủy ban Nhân dân các cấp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương có trách nhiệm sau đây. A. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. B. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. C. Kịp thời cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về xử lý vi phạm hành chính để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. 6. Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Tòa án Nhân dân có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Cơ quan thi hành quyết định xử phạt, thi hành quyết định cưỡng chế, thi hành quyết định xử phạt. Cơ quan thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin, kết quả xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý đến cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. 7. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 18. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác xử lý vi phạm hành chính. 1. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm sau đây. A. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra và kịp thời xử lý đối với vi phạm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. B. Không được can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính và phải chịu trách nhiệm liên đới về hành vi vi phạm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình, theo quy định của pháp luật. C. Không được để xảy ra hành vi tham nhũng của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính do mình quản lý, phụ trách. D. Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 2. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm sau đây. A. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình. B. Xử lý kỷ luật đối với người có sai phạm trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình. C. Giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo về xử lý vi phạm hành chính trong ngành lĩnh vực do mình phụ trách theo quy định của pháp luật. D. Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 3. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và kịp thời đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ ban hành quyết định mới theo thẩm quyền. Chính phủ quy định chi tiết khoản này. Điều 19. Giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của mặt trận và mọi công dân giám sát hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Khi phát hiện hành vi trái pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, thì có quyền yêu cầu kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải xem xét, giải quyết và trả lời yêu cầu kiến nghị đó theo quy định của pháp luật. Điều 20. Áp dụng luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công dân tổ chức Việt Nam vi phạm pháp luật hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của luật này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật xử lý vi phạm hành chính sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.